Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 11, thứ ba, trong tuần 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 15 đến câu 24. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ, mọi người nhất loạt đều bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm. Cho tôi xin kiếu. Người khác nói: tôi mới cậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây. Cho tôi xin kiếu. Người khác nói: tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ, chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khổ tàn tật đôi mù què quặt vào đây. Đầy tớ nói: thưa ông, lệnh ông đã được thi hành và vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Hãy ra các ngã đường, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn dự tiệc trong nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu vừa dạy chúng ta qua ngòi bút của Thánh Luca, quả thật đó là tin mừng cho dân ngoại, đó là tin mừng cho chúng ta. Bởi vì những kẻ được mời trước không đến dự tiệc hay không đáng được dự tiệc. Và như vậy, những kẻ đến sau là chúng ta đã được vào dự tiệc trong nước của Thiên Chúa. Dụ ngôn này, cho dẫu Thánh Luca không nói rõ đối tượng là người nghe, Ngài chỉ nói một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và người kể dụ ngôn cho họ. Ở đây, chúng ta có thể hiểu những người được mời trước nhưng đã từ chối dự tiệc, đó là những người đã đón nhận lời mặc khải, đã đón nhận lời hứa của Thiên Chúa, đã đón nhận giao ước của Thiên Chúa. Thế nhưng, họ đã khước từ tiệc cưới, họ đã khước từ đặt niềm tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa. Và rồi, đức tin đã được loan báo cho muôn dân muôn nước. Nhìn lại hành trình đón nhận đức tin của cha ông chúng ta trên quê hương Việt Nam này, chúng ta là những người được ép vào bàn tiệc và là những người ở đầu làng, ở cuối phố, chứ không phải là những người đầu tiên được đón nhận tin mừng. Dẫu vậy, cho dù đón nhận đức tin một cách muộn màng, nhưng đó cũng là một ân huệ ngoài những nỗ lực, ngoài những gì mà con người dám hình dung, dám ước mơ. Bởi lẽ, đức tin là một quà tặng được Thiên Chúa hào phóng trao cho cha ông chúng ta. Và chúng ta được thừa kế đón nhận niềm tin ấy, một niềm tin được viết lên từ máu đào của cha ông. Để rồi, chúng ta được sinh ra trong tư cách là người Việt, được sinh ra trong tư cách là con cái của Thiên Chúa, mang lấy màu máu đỏ da vàng. Chúng ta tạ ơn vì hồng ân đức tin chúng ta được đón nhận và chúng ta được tham dự vào bàn tiệc của Thiên Chúa. Đấy là một ân huệ mà cả đời sống của chúng ta chẳng lấy gì đền ơn đáp nghĩa cho cân xứng. Quả thật đúng như lời một vị đồng bàn đã nói với Đức Giêsu: phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Chúng ta là những người có phúc. Chúng ta có phúc vì được nghe lời tin mừng này. Chúng ta có phúc vì mỗi ngày được tham dự bàn tiệc của lời và bàn tiệc thánh thể. Chúng ta có phúc vì được đồng bàn với Đức Giêsu mỗi ngày. Chúng ta có phúc vì nắm chắc niềm hy vọng một ngày mai ta được đồng bàn với Thiên Chúa trong vương quốc của Người khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Tạ ơn tình thương của Chúa về hồng ân đức tin chúng ta được đón nhận. Tạ ơn Thiên Chúa vì lời hứa được tham dự vào bàn tiệc vĩnh cửu sau này. Xin cho chúng ta biết đáp trả tình thương ấy và sống cho xứng đáng với hồng ân đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho các ban hồng ân đức tin cho cha ông chúng con, và mỗi chúng con được thừa hưởng gia nghiệp là hoa trái của đức tin ấy. Xin cho chúng con biết sống đức tin mà chính cha ông chúng con đã tuyên xưng, đã sống, đã chạy đến cùng đường để giữ vững niềm tin của mình. Xin cho chúng con sống đức tin cha ông để lại và sinh hoạt kết quả trong đời sống đức tin của chúng con hôm nay. Amen.
Muốn dân tộc tiến vào đất châu thiên thờ, thánh nhân cùng lòng, thánh nhân cùng lòng, chỉ hỏi thiên châu, chỉ hỏi thiên kiếm, kiếm cha nhân lại. Vì trần đời luôn truy, trần kỳ luôn chiếm, nhìn nghe không vui, phải không phải, một ngày mai thay, thiên bao thánh nhân cùng vinh trên trời.
Cùng thay người, chặn vương vui trần gian, hằng kiêm cung quyết sống đơn nghèo, yêu người như chính tâm.
Hãy đến nhân lãnh nhân cung vinh trên trời, Chúa đã dành cho người được tâm kính tôn danh Ngài.
Phúc thay người chẳng vương mọi phù hoa, chẳng bon chen vương mắc tội đời, suốt đời luôn chăm cho.
Hãy đến đến lãnh nhân cung vinh trên trời, Chúa đã dành cho người được tâm kính tôn danh Ngài.
Thay người hàng sống đời công chính, chẳng nói theo gian dối lòng người, công bình luôn khắc ghi.
Hãy đến đến lãnh nhân cung vinh trên trời, Chúa đã dành cho người được tâm kính tôn danh Ngài. Muốn dân tộc tiến vào đất châu thiên thờ, thánh nhân cùng lòng, thánh nhân cùng lòng, chỉ hỏi thiên châu, chỉ hỏi thiên kiếm, kiếm cha nhân lành. Vì trần đời luôn truy, trần kỳ luôn chiếm, nhìn kẻ không vui, phải không phải, một ngày phải thay, thiên bao lãnh nhân của mình trên trời.
Cùng thay người khổ đau chẳng ngại chi, vì niềm tin gươm giáo không sờn, mục tình luôn vững tâm.
Hãy đến lãnh nhân cung vinh trên trời, Chúa đã dành cho người thương tâm kính tôn danh Ngài.
Phúc thay người cuộc sống đầy thê lương, đầy lầm than vất vả chân trường, vững một niềm mến tin.
Hãy đến đến lãnh nhân, lãnh nhân cùng vinh thiên trời Chúa đã dành cho người thực tâm kính tôn danh Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội thông báo về thánh lễ truyền chức giám mục phụ tá tân cử Tổng giáo phận Hà Nội. Hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, Linh mục Giuse Vũ Văn Học, Chánh Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã có thông báo đến Cộng đoàn Dân Chúa về thánh lễ truyền chức giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Hà Nội. Nguyên văn thông báo như sau. Kính gửi quý cha cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 26 tháng 10 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Giuse Vũ Công Viện làm giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Hà Nội. Trong niềm hân hoan vui mừng, Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội trân trọng thông báo. 1. Nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Cha Phụ tá tân cử sẽ được cử hành. Thời gian 17 giờ thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2024. Địa điểm Nguyện đường Trung tâm Mục vụ Tổng giám phận Hà Nội tầng 9. 2. Thánh lễ truyền chức giám mục sẽ được cử hành. Thời gian 9 giờ thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2024. Địa điểm Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Chủ phong Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Kính xin quý cha và toàn thể anh chị em đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha tân cử và cho Tổng giáo phận. Thánh lễ cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thông của Tổng giáo phận.
Tin giáo hội tại Lào và Campuchia. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào Campuchia mô tả về đời sống đức tin tại hai nước này. Cha Enrique Figueredo Alba González, phụ doãn phong tỏa Bát Tam Bang bên Campuchia, chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào Campuchia, mô tả đời sống giáo hội Công giáo tại Lào là một phép lạ nhỏ. Cha Figueredo, người Tây Ban Nha, thuộc dòng tên, năm nay 64 tuổi, từ 10 năm nay là chủ chân của 5.400 tín hữu Công giáo thuộc phụ doãn phong tỏa Bát Tam Bang, có 27 giáo xứ với 6 linh mục giáo phận và 16 linh mục dòng, một chủng sinh, 23 tu huynh và 44 nữ tu theo niên giám của tòa thánh. Cha đã đại diện Hội đồng Giám mục Lào Campuchia tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 hồi tháng 10 vừa qua ở Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 1 tháng 11 vừa qua, cha cho biết tại Lào có những khó khăn lớn trong việc thông tin với bên ngoài. Kể cả đối với tôi, trong tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục, tôi cũng gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với các giám mục địa phương, thường là các vị cao niên và có nhiều dấu hiệu mệt mỏi vì tuổi già. Cũng vậy, đối với các đại diện khác của cộng đoàn Công giáo. Rồi có những khó khăn về ngôn ngữ, cũng như những khó khăn do sự kiểm soát của buồng máy chính quyền. Nhưng cộng đoàn Công giáo tại Lào luôn tôn vinh rằng Chúa, họ có một đức tin mạnh mẽ và tiếp tục hành trình trong vui tươi. Hội đồng Giám mục Lào Campuchia nhóm họp mỗi năm hai lần, một lần tại Lào và một lần tại Campuchia. Trong năm thì chúng tôi tìm cách duy trì mối liên hệ sinh động giữa các giám mục theo các nhu cầu và cơ hội của giáo hội. Cha Figueredo cũng kể rằng, tại Lào chỉ có các linh mục và tu sĩ bản xứ vì các thừa sai nước ngoài không được thường trú. Có những liên lạc khó khăn của các cộng đoàn địa phương với bên ngoài và cả với các giáo hội của những nước láng giềng. Nhưng cộng đoàn tại Lào không nản lòng và mỗi ngày thực sự sống và làm vinh danh Chúa. Cha Figueredo kể rằng, Đức cha Andrew Sukhavat Nguyen, đại diện công tòa Pháp Xê bên Lào, từ năm 2022 là vị trẻ nhất và nói tiếng Anh. Vì thế, Đức cha là người tham chiếu của chúng tôi để liên lạc với giáo hội tại Lào. Giáo hội tại đây cần phải tự lập và tự túc trên mọi bình diện vì không có những trợ giúp vật chất và tinh thần từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, giáo hội tiến bước nhờ ơn Chúa, đời sống cộng đoàn cũng tiến triển và số người rửa tội gia tăng. Đối với tôi, đó thực là một phép lạ nhỏ. Có nhiều nữ tu và giáo lý viên, tất cả đều là người Lào, họ giúp đỡ rất nhiều trong đời sống mục vụ, nhất là họ đi tới các làng mạc nơi có các tín hữu đã chịu phép rửa tội. Cha Figaredo cho biết đã tham dự một số buổi lễ tại Lào và thấy sức sinh động của giáo hội địa phương. Lễ truyền chức giám mục cho đức cha Súc Sàm Vát thật là đông đảo, nhà thờ đầy chật, 4.000 người đến từ các nơi trong nước. Cả buổi lễ nhìn nhận các vị tử đạo tại Lào vào năm 2016 cũng là một đại biến cố đức tin, tổ chức chủ đáo và được cử hành sốt sắng. Theo cha Figaredo, tại Lào có 51.000 tín hữu cầm giáo, đông đảo hơn nhiều so với Campuchia. Có một số linh mục Lào được gửi đi học tại Philippines. Các linh mục này có thể là những gạch nối và có thể giúp đỡ rất nhiều cho cộng đoàn giáo hội và đất nước.
Tin giáo phận phát diệm, thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt gia đình chủng viện. Sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 11 vừa qua, tại hội trường bà Thánh Đê, nhà chung phát diệm, đã diễn ra ngày gặp mặt gia đình chủng viện thường niên năm 2024, với mục đích để xây dựng tình hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa trong việc đào tạo ứng sinh linh mục cho giáo phận. Tham dự sự kiện này có sự hiện diện của đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diệm, cha tổng đại diện, quý cha ban chủng sinh, quý cha liên hệ và khoảng gần 2.000 thân nhân ân nhân của tiểu chủng viện phát diệm. Sau phần khai mạc, các tham dự viên đã cùng chào đón đức cha Phêrô. Đức cha đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân được gia đình và nhiều người nâng đỡ ơn gọi, nhất là trong việc gìn giữ ơn gọi. Ngài cũng mời gọi các gia đình như là chủng viện đầu tiên tham gia vào việc đào tạo các ứng sinh linh mục. Trong tinh thần giáo hội hiệp hành, cách riêng thể hiện qua thư mục vụ 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đức cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa tham gia vào sứ vụ đào tạo linh mục tùy theo hoàn cảnh mỗi người. Sau đó, cộng đoàn cùng nhau hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cho đức cha Phêrô chủ tế lúc 10 giờ 15 nhằm lễ Chủ nhật 31 thường niên. Trong bài chia sẻ lời Chúa, đức cha Phêrô đã quảng diễn về giới răn quan trọng nhất xoay quanh một chữ yêu: yêu Chúa, yêu người và yêu chính mình. Chúa mời gọi các môn đệ phải yêu cả ba đối tượng, nhưng đúng theo trật tự: Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Chúa đưa ra tiêu chuẩn yêu Chúa như trong sách Đệ Nghị Luật, bằng tất cả con người mình, trọn con tim khối óc và yêu tha nhân như chính mình. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30, cộng đoàn đã cùng nhau chung chia bữa cơm huynh đệ tại sảnh nhà chung phát diệm. Ước mong vườn ươm chủng viện phát diệm ngày càng được nhiều người quan tâm chăm sóc, nâng đỡ và vun trồng những ơn gọi tốt lành cho cánh đồng loan báo tin mừng trên quê hương Việt Nam.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Bộ Tài chính Bồ Đào Nha miễn thuế cho ban tổ chức đại hội giới trẻ. Bộ Tài chính của chính phủ Bồ Đào Nha miễn thuế 6.500.000 euro cho ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon, thủ đô nước này, từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 năm ngoái, với sự tham dự của khoảng 1 triệu người. Nhật báo Correo da Manhã truyền đi ngày 29 tháng 10 vừa qua cho biết việc miễn thuế này dựa trên quy luật được ban hành trước ngày quốc tế giới trẻ, miễn thuế lợi tức cho ban tổ chức. Ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ là cơ quan được hưởng sự miễn thuế nhiều nhất trong năm ngoái. Ban tổ chức đã quyên góp và thu được 35 triệu euro. Ban này cho biết ngân khoản dư được sau khi trả các chi phí được dùng để cấp học bổng cho những người trẻ có năng khiếu nhất, cũng như tổ chức các hình thức trợ giúp khác cho người trẻ. Ít nhất 500.000 euro sẽ được cấp phát trong năm nay theo mục đích vừa nói. Thức cha Alexandre Palma, giám mục phụ tá tổng giáo phận Lisbon, kiêm chủ tịch ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ, nói rằng ban tổ chức cũng sẽ hỗ trợ các sáng kiến nghiên cứu khoa học với sự thẩm định của các chuyên gia các ngành.
Tin tổng giáo phận Hà Nội, thánh lễ và nghi thức trao áo giáo sĩ cho 35 chủng sinh lớp tu đức khóa 30. Sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 vừa qua, đại lễ các thánh nam nữ tại nhà nguyện đài chủng viện cơ sở Hoàng Nguyên, cha phó giám đốc chư sai Nguyễn Văn Diễm đã chủ sự thánh lễ trao áo giáo sĩ cho 35 chủng sinh lớp tu đức khóa 30 thuộc đài chủng viện thánh chư sai Hà Nội. Tham dự thánh lễ và nghi thức trao áo giáo sĩ có sự hiện diện của quý cha, quý nữ tu, quý thầy lớp triết 1 và triết 2. lớp tu đức khóa 30 đến từ 6 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Phát Diệm và Lạng Sơn, Cao Bằng. Trong bài chia sẻ tin mừng, cha Phó Giám đốc Chư Xe nhắn nhủ các thầy luôn ý thức việc đón nhận chiếc áo trùng thâm là đón nhận lấy Chúa Kitô, mặc lấy Chúa Kitô ở trong tinh thần của hy sinh, tự hủy và tinh thần vác thập giá theo Chúa. Mặc lên mình chiếc áo surplice màu trắng khi tham dự giờ chầu thánh thể và thánh lễ, các thầy được mời gọi phải nỗ lực mỗi ngày để biến đời mình trở thành của lễ tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa. Các thầy được mọi người kính trọng không phải vì bản thân các thầy hay vì tấm áo, nhưng là một dấu chỉ các thầy thuộc về Chúa, cho nên phải nỗ lực vượt qua những cảm xúc bên ngoài mà trung thành với ơn gọi Chúa đã ban. Sau bài giảng, cha Phó Giám đốc Giuse cử hành nghi thức làm phép áo trùng thâm. Sau đó, 35 chúng sinh tiến lên đón nhận tấm áo giáo sĩ từ tay cha Phó Giám đốc và cha Linh Hướng Tô-ma Vũ Quang Trung dòng tên. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân, cảm tạ Thiên Chúa của gia đình đài chuẩn viện. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng Quang Thầy ban muôn ân lành để quý thầy nỗ lực tu học, hầu nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mỗi ngày. Tin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tổ chức đại hội lần thứ 6. Sáng ngày 31 tháng 10 vừa qua, tại đền thánh Sa Châu, giáo hạt Thức Hóa, Caritas giáo phận Bùi Chu đã tổ chức đại hội lần thứ 6 và lễ mừng kính thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ 2. Đại hội là dịp để quy tụ các thành viên trong cộng đồng Caritas toàn giáo phận Bùi Chu, cũng như những anh chị em khuyết tật, kém may mắn để gặp gỡ, chia sẻ và nhận được sự an ủi trong Thiên Chúa và sự bảo trợ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Chủ tế Thánh lễ tạ ơn là Đức cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Tô-ma khơi gợi trong lòng mọi người tình yêu thương và sự bác ái, tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa ban ngôi. Đức cha Tô-ma nhấn mạnh về ý nghĩa của sự bác ái, kêu gọi mọi người không chỉ dừng lại ở lòng trắc ẩn mà còn phải hành động vì người khác. Đức cha nhắc nhở rằng yêu thương không chỉ là sự chia sẻ vật chất mà còn là sự đồng cảm và sự kiên nhẫn dành cho những người đang cần chúng ta. Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí vui tươi và tạ ơn, đại hội Caritas lần thứ 6 đã không chỉ khơi dậy sự cảm thông mà còn là động lực để mỗi người biết sống tốt hơn, biết quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.
Trước nhân Ngài, con chẳng đáng chi. Trước nhân Ngài, con là tự ti, không cần gì. Chúa ơi, với tâm thân hèn yếu, trước nhân Ngài có ai lành thánh? Trước nhân Ngài thấy mình bất lực, trên trời rơi chỉ cay trong trước nhân Ngài, con trông khấn xin kêu van
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng mùa hè năm 1830, Victor Hugo phải đối mặt với hạn nộp bản thảo bất khả thi. Một năm trước, đại thi hào người Pháp đã thỏa thuận với nhà xuất bản rằng ông sẽ viết tác phẩm mới mang tên Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà Paris. Nhưng suốt một năm ròng, thay vì ngồi viết những trang sách, ông lại theo đuổi các buổi tiệc tùng ngoại giao và công việc khác, trì hoãn nhiệm vụ sáng tác. Điều đó khiến nhà xuất bản tỏ ra thất vọng, thậm chí khó chịu vì nhà văn liên tục trễ hẹn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng họ yêu cầu Victor Hugo phải hoàn thành bản thảo vào tháng 2 năm 1831, chỉ còn chưa đầy 6 tháng. Để đánh bại sự trì hoãn, Victor Hugo đã gom toàn bộ quần áo ra khỏi phòng ngủ, giao cho người hầu. Trong tập nhật ký của vợ nhà văn, bà đã tiết lộ rằng ông chỉ mua một chiếc khăn choàng lớn màu xám quấn quanh người. Không có quần áo mặc, không thể ra ngoài. Nhà văn nổi tiếng không còn muốn rời khỏi nhà và bớt sự phân tâm. Việc chui vào chiếc khăn choàng cũng là cách để ông nhập vào thế giới tiểu thuyết mà mình tạo ra. Chiến thuật của Victor Hugo đã có tác dụng. Ông chú tâm viết lách mỗi ngày, say mê trong những trang bản thảo. Nhà văn người Pháp đã sáng tác suốt mùa thu tới mùa đông năm 1830. Cuối cùng tác phẩm Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà Paris đã được xuất bản sớm 2 tuần so với dự kiến. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Câu nói này diễn tả thật đúng thái độ trì hoãn ban đầu của đại thi hào người Pháp trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, nhưng đồng thời cũng nói lên quyết tâm của ông trong công việc của mình. Đây cũng chính là thái độ của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Thật vậy, không ít người trong chúng ta khi không muốn làm điều gì cũng thường tỏ ra hờ hững và đưa ra đủ mọi lý do để trì hoãn hoặc từ chối thực hiện. Thật ra trong bất kỳ một công việc nào, một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công không nằm ở chỗ chúng ta tài giỏi như thế nào, mà hệ tại ở chỗ chúng ta có đủ tâm huyết và lòng nhiệt thành để thực hiện hay chưa. Vì thế, sự quyết tâm và thái độ nhiệt thành của chúng ta trước mọi công việc rất quan trọng. Cho nên, cách mà nhà văn Victor Hugo đã nghĩ ra để chú tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng được xem là một bài học thâm thúy cho tất cả chúng ta. Sự quyết tâm và lòng nhiệt thành của chúng ta đối với một công việc nào đó được thể hiện qua việc chúng ta luôn có một tâm thế tích cực và sẵn sàng dành trọn vẹn tâm trí, sức lực, sự quan tâm cũng như tình yêu của mình vào mục tiêu mà mình đang hướng tới. Đó không phải là những cảm xúc nhất thời mau qua, nhưng là một thái độ kiên định, thể hiện sự kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến cùng và không nao núng trước bất kỳ một hoàn cảnh nào. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống theo thánh ý Chúa để nên thánh trong mọi hoạt động và trong các mối tương quan hàng ngày của mình. Có rất nhiều cách khác nhau để nên thánh, nhưng vẫn có một mẫu xét chung cho tất cả, đó chính là tình yêu được thể hiện qua thái độ nhiệt thành của chúng ta trước thánh ý Chúa. Nói theo cách của thánh Francisco de San thì chỉ làm theo thánh ý Chúa thôi chưa đủ, mà còn phải làm một cách vui vẻ và nhiệt tình. Quả vậy, trong hành trình đức tin, nếu chúng ta còn thiếu sự vui vẻ và nhiệt tình, thì đời sống của chúng ta sẽ dễ rơi vào thái độ hời hợt và dửng dưng trước lời mời gọi của Chúa. Điều này khiến cho việc sống đạo của chúng ta trở nên nặng nề. Chúng ta vẫn giữ đạo đấy, nhưng lại ham mê vật chất và bon chen tất bật với công việc hay các mối tương quan của mình, đến nỗi không còn giờ để đến nhà thờ tham dự thánh lễ và những giờ đọc kinh chung. Nếu có chỉ là tranh thủ cho qua chứ không còn chút tâm tình nào. Nơi trang tin mừng hôm nay, có thể chúng ta đang gặp lại chính mình trong hình ảnh của những người khách cao quý được mời dự tiệc, nhưng họ chẳng thèm để ý tới lời mời của gia chủ và đã không đến bữa tiệc khiến ông chủ tiệc nổi giận. Thế là bữa tiệc linh đình vốn được mở ra cho khách quý bỗng nhiên trở thành tiệc dành cho mọi người được mời đến từ khắp các ngã đường. Qua dụ ngôn này, lời Chúa không chỉ mở ra cho chúng ta thấy lòng yêu thương vô bờ của Thiên Chúa luôn dành cho tất cả mọi người, mà còn dạy chúng ta hãy nhiệt thành đáp lại tiếng Chúa ngay trong những bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhận ra ân huệ cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta nơi bàn tiệc lời Chúa và thánh thể, để nhờ đó chúng ta biết siêng năng đến lãnh nhận mỗi ngày. Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con và cho chúng con cảm nhận được niềm vui đích thực khi được mang danh là Kitô hữu, để tâm hồn chúng con luôn khắc khoải tìm kiếm Chúa và không điều gì có thể cản trở được chúng con trong việc nhiệt thành sống theo thánh ý Chúa. Amen.
Trong cuộc đời cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất, thánh nhi Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cầu được về vẹn nghĩa Thiên Chúa.
Con không mong điều gì hơn nữa, nhưng mong sao cho đẹp ý Chúa, luôn hết tâm lo kiếm tình ngàn, khi hân hoan hay lúc mỏi mòn, thánh ý Ngài tất cả đời con.
Con không mong gì ngoài nơi Ngài, chốn chân ai con đây miệt mài cho tình yêu Chúa, sống vẹn toàn theo thánh ý Ngài, và ngày mai Chúa là niềm tương lai đời con.
anh đi Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Anh đi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cầu ước thề đền nghĩa tin Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.